ารณังกายามิสติยามิภูตังสารณังกายามิสติยามิธัมมังสารณังกายามิสติยามิสังฆังสารณังกายามิสติยามิภูตังสารณังกายามิสติยามิธัมมังสารณังกายามิสติยามิสังฆังสารณังกายามิสัมเพียงยามเดียวกันมีที่แสงฟ้าแต่เธอเป็นฟ้าหนาวเยี่ยมแรงใจโง่ในขอรักมาแต่เธอเป็นอันตรบาลหวังดีฉันฟ้ามาพอความเพิ่มเพียงหลังเธอให้ได้เธอมีฝากฝาตั้งตามเบาหลังเธอว่าได้เธอมีฝากฝาตั้งตามเบาอาราธนาธรรมวจโรเวจันจรณะธรรมันโนสุจโตโลกะวิโนอโนตโรบุริสังฆมัสสารติสาตานิวะมนุสสานังวจโรภะคะวะติโสสะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมนะนิสสิโกอะคะนิโกเอหิปัสสิโกโอภะนังอิโกมัจจาตังเวหิตาโกเวญโญเอหิมะมิมะโนกะกะวะโตทาวะกะสังโฆอุจุปะหิปันโนกะกะวะโตทาวะกะสังโฆญาญะมะติปันโนกะกะวะโตทาวะกะสังโฆสามีจิปะหิปันโนกะกะวะโตตาวะกะสังโฆญาญะติโกสะยุคะวิอาสะปุริสะบงกะลาเอกัพพะวะโสสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกะละเนยโยอโลตารังวุญญาเกตังโลกัสสามิเจอนายบะเฮิร์ตโกงจันเบียงเอ้ยมือหันตรงเดียวแม่แก่งามยายโบทองเดียวเออเดียงยังเจอฝากแก่กองยังตามบันแก่จันฟ้าย่อฝากเสียงเดียงเดียงเออเดียงเดียงแม่แต่ชื่อเดียงเออหวายเลยยังเดียงนั้นเออเดียงอย่าทั้งยืนยันตามนั้นแต่ฉันตั้งใจเธอแค่ต้องบอกเดียวหันเจอหันยืนไม่หันจำฉันหันดอมโง่ด้อยตามปีแห่งเดิมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังยืนแต่ยาเพื่อเสียงโง่เถื่อนคำเอกังสมัญญังภะคะวาสาวะนิยวิหารติเจตวะเนอะนาทะเสริกัสสาคามิอัตโคอัญญะรายิวะคามิอะนาญะนาสิยาเอกันตวังนาเมวะนกาปัญจิตวะนังโอปะเสสวาเยนะภะคะวาเหนุปะทังสังโฆสังฆิโฆภะคะวาอาติวาเอวะเอกัมมันตังอาคาริเอกัมมันตังวิระโกสติวะภาภะคะวันตังกามายาจะปาติภะวะเอวะมโนสัจจังกะลานิอะติ ินตยุงอาคังสมาธิสุขังนุวิญญาณกลมุหะสมาณเสวนาจะบาลานังบาลีอาลัยจะเสวนาจงจะจะปูจะมียานังเองอังมังกลมุหะสมาณปะปิโรปะนิสวาโคจะโปเกจะกัปปุญญาอาสัตถามบาปนิสิเจตังมังกลมุหะสมาณปะวุตาเจงจะเสวนาจะมียานุจะตุเตกิโสสุปาทิธาจะยาวาจะเอตังมังกลมุหะสมาณมาสาวิรูปาวาณังโพธนาราสะกังกะโหนะกุณาจะกัมมันตาเอตังมังกลมุหะสมาณกาลัยจะธัมมจริยาจะยาสะกาลัยจะนังกะโหอนวาจะเอตังมังกัลโมตุมังยารตีนิรติภาวามัยจะบาลัยนะสัญญาโมหะสมาธุจะกัมเมตุเอตังปันกัลโมตุมังยารโมจะวิวังปาโมจะตันตุสีจะกัตไยตาเกลีนะลามนาสวนังเอตังมังกัลโมตุมังคันติจะโตวัจจะสาสมนาไนจะนัสสะนะเอตังมังกัลโมตุมังกัลโมตุมังสัพโพจรมะจริยังจาริยสัญญาณตาสังเวปาตะปัญจิกิริยาจังเอตังมังกัลโมตุมังบัวทุตโลกะตัมเมหิเยสังยาสังฆัมปติยาโลกังวิรจังเกมังเอตังมังกัลโมตุมังเอตังอิสานิกาทวานะยาปาตังมะนะอิกาสัพพะสะโตติงโยจันติตังเตตังมังกัลโมตุมังยิงยืนผ่านโคกยืนไปโดยแง่มองตายใช้โคกเดินตายดีเลี้ยงเป็นสาตัวเชื่อมยามคำโตเราเกินหันสาเมฆีเดินเดินมาขอมองมีใจอยู่ทั้งโตทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวกันก่อนที่เปลี่ยนเป็นได้พักเดินดันเดินใช้โคกเดินน้องคอยเดินหอบกันดวงขึ้นบานต้องบังเลยแก่รังชื่อเดียวบายันคอยสิ่งนี้เดียวหันโค้งให้ทำเก่ามองเดยมองเดยสองข้างหลังสิ่งง่ายมีมีมังวันมีใจจุ่มพร้อมแก่ปุ๊บหลังเก่าเดิมแก่ต้องดีเลยหอยรอยยันใจยื้อไปสองข้างบุญแก่ตั้งกำบันดีเงียบคงเยอะมาต้องเดินมาพบบันเก่าเดือนหาชุดเจอเต็มหอกองเดิมเชิงดาลามเจิงจันเดิมตื่นตั้งลาพบบันเก่าเดือนหาบันเงียบเงียบย่อยแก้วหุ่นเรียงหอมต้องน้อยยึงลอยจันจันลาพบบันเก่าเดือนเหนียวบันบันใจบานคำต้องเราบาก็ต้องบังเหนื่อยเรื่องเพียงลาโคกลันเจ้าเดือนโคกที่หันลุงฟ้าเยื่อเพื่อนหางเงี้ยงบนนั้นมีต้องน้อยลำลาโคกลันเจ้าเดือนตาลีตำเหนี่ยวหาตื่นเจ๊กองใจเสื้อเต็มกันต้องเหนี่ยวฟ้าปลาโคกลันเจ้าเดือนเบี้ยกลมเต็มเกียมเยื่อที่ต้องบาดีอันนุ่มเคยเหยียดกันปาปลาปุ๊บลันก้าวเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยียดเกี้ยงตาม้องตีปลายดามลุ่มปาปลาปุ๊บลันก้าวเถื่อนสองตาหมันให้เดือบดีทันได้จึงโมวาเนี้ยตั้งลาพุทธันเก้าเดือนที่ทุกจำเดียดเลย
ตั้งกำดง
สองเก้าเจอไก่ป่าโบเยี่ยมลาพุทธันเก้าเดือนหนึ่งตาทันยื้อไปท้องโจหนาวถอยทันให้เดือบอ้างว่าลาพุทธันเก้า
Thank you.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thích cây sen đê đầu đỉnh lễ, tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đỉnh lễ sư trưởng, thượng tọa Sát Đẳng Lễ Đức Minh Hạnh và chư tôn đức tăng hiện độ diện đạo tràng. Kính chào quý anh chị đạo hữu. Nam mô Bụt Tha Ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Ma trên Minh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính lĩnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nipata. Và hôm nay theo thông lệ thì Đại Đức Pháp Tín giảng. Hôm nay chương 3 đại phẩm kinh Thanh Tịnh Tám Kệ, nhưng Đại Đức đã sang Ấn Độ tụng Tam Tạng, con không biết dạ sư nào điền thuyết. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc tướng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng nghị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, trở hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý vào phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tên sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nipata. Bài học hôm nay là kinh tranh luận. Để mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng Từ Bi Quan Hỷ Vĩnh Nhật bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Sát Đẳng và chính nhân mất cho ngài ạ.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính thưa đại chúng, cùng Đức Thầy giảng, thầy giáo Phật tử. Quý vị, hôm nay như lời của cô Phụ Thượng, đúng là ngày của Đại Đức Phật Tính Nhi Hoàng, thì Đại Đức Phật Tính Bình Bí Sa. Vì tôi chúng tôi sẽ điều khuyết trong bài học ngày hôm nay. Và bài kinh mà chúng tôi lựa chọn sẽ giảng trong ngày hôm nay đó là kinh Tilahata Gita, xuất phát tức là nói về sự tranh luận. Có một người đã đưa được câu hỏi đến với Đức Phật: cái gì là nguyên nhân của sự tranh luận? Chúng ta khi nghĩ đến tranh luận thì nghĩ đến làm sao mà nói được những chuyện hơn không được phú thiệt, muốn biết người khác. Nhưng mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên lắng tâm kỹ, nghĩ xem cái nguyên nhân nào là nguyên nhân của sự tranh luận. và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nghe Đức Phật đưa ra một số nguyên nhân của sự trọng lực. Xin mời quý vị nghe trọn vẹn bài kinh ngày hôm nay. Sau đó chúng ta trở lại với phần đầu của bài kinh này.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập và điền khuyết cho đại đức pháp tính ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn từ bi đã cho lộc trình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha. Dạ, con thành kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa giác đẳng đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Lộc trình kính lễ ghi bà đi cô tu nữ di sư cơ. Lộc trình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đặt chánh kinh và con cũng xin điền thuyết cho cô Cảnh Nhi ngày hôm nay. Dạ, con cũng xin sám hối với chú ngài là như vậy nha, gấp quá nên chúng con chuẩn bị không có kịp nha. Người hỏi 862, từ đâu được khởi lên các tranh luận đấu tranh than vang và sầu muộn, cùng với cảnh sang tham mạng và tăng thượng mạng, kể cả với hai lưỡi từ đâu chúng sanh nhiều. Mong ngài hãy nói lên. Thế Tôn, từ ải sanh khởi nhiều các tranh luận đấu tranh than vang và sầu muộn, cùng với cảnh sang tham mạng và tăng thượng mạng, kể cả với hai lưỡi, các tranh luận đấu tranh đều liên hệ sang tham. Những lời nói hai lưỡi khởi lên từ tranh luận. Người hỏi, do những nhân duyên nào cả ái tranh ở đời, hay những tham lam nào được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt là do nhân duyên nào khiến loài người được sanh trong thời gian tương lai? Thế Tôn, do ước muốn là nhân khả ái sanh ở đời, hay với những tham lam được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt do ước muốn làm nhân khiến loài người được sanh trong thời gian tương lai? Người hỏi, ước muốn sanh ở đời là do nhân duyên nào, hay cả những quyết định do nhân nào được sanh, phẫn nộ và vọng ngữ cùng với cả nghi hoặc, là những pháp nào được Sa Môn nói đến? Thế Tôn, khả ý bất khả ý được loại vị ở đời. Do y chỉ nơi chúng ước muốn được thanh khởi, sau khi thấy tâm sắc khả hữu và phi hữu, chúng sanh mới làm được những quyết định ở đời. Phẩm hậu và vọng ngữ cùng với cảnh nghi hoặc, những pháp này lưu hành khi pháp đôi có mặt. Kẻ nghi hãy học tập trên con đường chánh trí, sau khi biết các pháp do Sa Môn thuyết giảng. Người hỏi, khả ý bất khả ý là do nhân duyên nào? Cho cái gì không có, họ không có hiện hữu. Còn về ý nghĩa này, về phi hữu và hữu, hãy nói cho chúng con nguyên nhân gì chúng sanh Thầy con, do nhân duyên cảm xúc, khả ý bất khả ý. Nếu không có cảm xúc, họ cũng không hiện hữu. Còn về ý nghĩa này, về phi hữu và hữu, ta nói cho ông rõ nguyên nhân này. Chúng sanh người hỏi, còn cảm xúc ở đời do nhân gì khởi sanh? Hay các loại chấp thủ do từ đâu sanh nhiều, do cái gì không có? Sở hữu, ngã sở hữu không có, cái gì không hiện hữu khiến không có cảm xúc. Thế tôn, do duyên sanh và sắc, nếu có các cảm xúc, do nhân các ước muốn, nếu có những chấp thủ, nếu ước muốn không có, ngã sở hữu cũng không, do sắc không hiện hữu khiến không có cảm xúc. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi. Thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Lộc Quỳnh đọc tới câu số 872 rồi, giờ còn đoạn nào nữa? Xin con Nguồn Đức Hạnh có thể đưa bài lên không? Hồ còn 2873. Dạ, con xin cảm hối. Dạ, cảm ơn cô vô thường. Người hỏi, sở hành như thế nào sắc pháp không hiện hữu, an lạc và khổ đau, thế nào không có mặt, hãy nói lên cho con, không có như thế nào, chúng con muốn được biết, tâm ý con nói vậy. Thế tôn, không có tưởng, các tưởng, không có tưởng, vô tưởng, phi tưởng cũng không có, vô hữu tưởng cũng không. Do sở hành như vậy, sắc pháp không hiện hữu, do nhân duyên các tưởng hí luận được hình thành. Người hỏi, Ngài đã nói chúng con, những điều chúng con hỏi có điều nữa hỏi Ngài. Mong Ngài trả lời cho Bậc Hiền Trí nói rằng, như thế này tối thượng. Nghĩa là ở đời này sự thanh tịnh giả cho, hay là chúng muốn nói có điều gì khác nữa? Thế tôn, Bậc Hiền Trí nói rằng như thế là tối thượng, nghĩa là ở đời này sự thanh tịnh giả so, như có người nói rằng chính là sự hoại diệt, lại một số thiện nhân nói rằng không dư ý. Biết được những pháp này điều nương tựa y chỉ, biết vị bậc ẩn sĩ suy tư trên y chỉ, biết được nên giải thoát không đi đến tranh luận, bậc hiền không tìm đến cả hữu và phi hữu. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nghe Lộc Quỳnh kính cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh, cô Tịnh Liên đã nhắc nhở Lộc Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa chúng con thành kính hành lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng bích đến Ngài.
chứ gì giờ. Hôm nay cái đồ chúng ta dạy về tâm luật và cái bài kinh này được Đức Phật dạy để khẳng định nhiều cái nguyên nhân sâu xa liên hệ đến tranh luận và tranh chấp. Ở đây chúng ta nên biết một chút về xuất xứ của bài kinh này. Bài kinh được Đức Phật thầy giảng trong một cái công viên rộng lớn của thành Kati-la-vệ, gọi là Maha đó. Khi Đức Thế Tôn trở về thành Kati-la-vệ thì chú quý vị vô tình phạm đặc biệt là dùng một cái công viên của hoàng gia rất là đẹp, rất là lớn để là nơi Đức Phật và Chư Tăng sử dụng cư trú. Vì ở trong công viên này, ngoài những cái nơi có mái che rất là đẹp, rất là thanh tịnh, thì còn có nhiều cây cối. Ngày hôm nay nếu chúng ta về nơi này thì vẫn còn những cái nhiều gốc xoài được trồng về sau này cũng to lớn và cho chúng ta cái cảm giác rất là đặc biệt giữa cánh đồng mênh mông. Đức Phật trở về thành các tỳ lá về ở trong một dịp mà có thể nói rằng rất là đặc biệt là do có một cái tranh chấp về nước của Phong Vương Nhi giữa hai cái dòng tộc, đó là Sắc Giá và Cô Đía, tức là bên nội và bên ngoại của Đức Phật. Ấn Độ vào mùa khô thứ gì, nếu hôm nay chúng ta về thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ là khi mà thượng nguồn không có cho nước nhiều thì những con sông phần lớn sẽ cạn. Ví dụ con sông đi Liên Thiền, nơi mà Đức Thế Tôn đã từng sống bên bờ sông thời gian dài trước khi ngày thành đạo, vào mùa khô thì chúng ta sẽ đi bộ từ bờ sông này qua sông kia. Sông Rohini không biến đổi như vậy, bây giờ sông Rohini là sông nhỏ, nhưng mà mùa hè thì cũng còn có một ít nước chảy ra. Vì vậy ở đây nó có cái sự kiện là dân chúng của hai cái vương quốc Sắc Giá và Cô Đía đều xuống để lấy nước, lấy nước về để tài cũng giống như là để tưới hoa màu. Thì thứ gì thì việc xảy ra là nước ít mà cái nhu cầu thì nhiều, do đó có cái chuyện mà tranh chấp. Và từ cái chỗ tranh chấp đó, như những lớn cả hai bên đều nghĩ đến sử dụng sức mạnh của mình. Sức mạnh ở đây chúng ta nói về sức mạnh của quân đội. Và Đức Thế Tôn đã trở về và ngày đó đứng ở dưới lòng sông để giảng cho hai bên hiểu được là họ nên thỏa hiệp với nhau hơn là để cho bắn đổ thực sự. Và cuối cùng thì hai bên đã nghe Đức Phật và trận chiến đã không xảy ra. Rồi một số những người trong những đồng Cô Lía và một số những người trong đồng Sắc Giá, những người này đã đến nghe Đức Phật này thuyết giảng. Và bài kinh này là một ở trong những bài kinh mà Đức Phật này đặc biệt thuyết giảng trong 6 bài kinh khi mà ngài ở tại Mahavana. Thứ thì và thấy có từ đoạn từ xưa vào trung trung và từ đoạn từ xưa hôm nay hôm nay thì Đức Phật chúng không có giảng được mà do bị lựa cái bài kinh rồi là kinh tranh luận để dùng để bài giảng cho ngày hôm nay. Và cũng có thể là chư tăng khác không biết là chuyện nào gì không, do đó xin được hỏi từ tòa thầy sư rằng không biết là từ tòa có thể giảng cho một đoạn đầu khi mà một người ở trong vùng sắc giác, thì như người Thích Ca hỏi Đức Thế Tôn về cái nguyên nhân của sự tranh luận, của sự than vang sầu muộn với cái sự sang tham và với nhiều cái ác hạnh khác liên quan đến, thì Đức Phật cũng trả lời câu kệ biết thì vọng có thể giảng dịch cho câu kệ này, rồi sau đó thì sư đệ sẽ tiếp tục, dạ sẽ tiếp tục giảng phần kế. Thì như vậy chúng ta sẽ luân phiên với nhau, cũng có thể là sẽ không có nhiều chư tăng còn hôm nay. Thì không biết sư đệ có nghe được không? Nếu sư đệ được thì xin thỉnh sư đệ Hoa Kỳ giảng cho hai bài kệ là 862 và 863. Dạ, dạ xin kính thưa Phật sư.
Nguyên mô Phật Thầy nha. Kính lễ Đức Phật, các pháp lễ tăng chúng, cũng không kính lễ lễ sư trưởng. Tôi cho thầy giáo Nhật Nam cũng thân chào quý Phật tử. Hôm nay là ngày 14 thường thì ở các chùa đến ngày 14 hoặc là ngày rằm là các thuyết pháp mà Phật tử tập trung về chùa để lấy Phật và sám hối. Cho nên có lẽ vì vậy mà các vị gia sư hôm nay vắng mặt, vì thế có lẽ được cơm từ đầu bắt đầu vào trong rừng. Thì theo lịch đẳng thì chúng tôi sẽ giảng hai đoạn 802, 803. Như là 802 thì lại là câu hỏi của một người ở trong hoạt động hỏi Đức Thế Tôn, và 803 thì câu kệ mà Đức Thế Tôn trả lời. Hôm nay là ngày của Đại Đức Quốc Tính, nhưng Đại Đức Quốc Tính không có vào rung. Giờ đó, dân đội nhân đẳng thì chúng tôi như người tiếp tục đăng sẽ điều khuyết để giảng như để thảo luận. Cái phần kia sang cái phương gì? Câu hỏi gì hỏi lên khi mà hai người Phật sắc giác và khu lý giác vì có sự tranh chấp với nhau mà từ một đến hồ nước của dòng sông Rô Vi Li. Sức chịu hỏa đã đi đến một chỗ từ sự tranh luận đến chỗ đấu tranh, và bất kỳ sẽ xảy ra. Nghi ngờ của Đức Thế Tôn đi đến, Ngài đã can thiệp và đã thuyết pháp cho ông vua Cô Di Giác và Sắc Tát đến hai quả tộc lưng của nhân cách tránh được cái sự lộn đó thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng ở trong thế gian này chúng ta ưa thích có sự tranh chấp cãi vã rồi là cái lá quý ba đá và chính từ chỗ chúng sanh ưa thích cãi vã tranh luận tranh đấu với nhau cho nên chúng sanh mất đi cái sự an vui. Chúng ta là những người tu Phật, chúng ta nên lên thấy cái sự nguy hiểm này, thấy cái sự nguy hại này và chúng ta sống không có tranh luận, không có cái gì cãi vã. Đức Phật thường dạy rằng là thế gian tranh luận như Như Lai, Như Như Lai cũng có tranh luận với thế gian. Chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta nên thực hành theo tấm gương của Đức Phật, bởi vì cái sự tranh luận đó nó không có đi đến đâu cả mà nó chỉ đi đến cái sự khổ, cái sự phiền, cái sự phiền toái trong cuộc sống. Nếu Phật dạy cái pháp quốc tinh rằng trong phẩm công đấu người, những người không hiểu biết chúng ta đây sự việc ai hiểu được chỗ ấy tranh luận được lắng nghe. Nếu mà chúng ta biết rõ bản thân mình bị già, bị bệnh, bị chết chi phối, sống rồi đi đến cái chỗ hoài diệt, chúng ta biết như vậy thì chúng ta sẽ không có cái sự tranh luận, không có sự tranh chấp. Bởi vì chúng ta tranh luận tranh chấp nó chỉ gây nên một cái sự khổ đau cho mình và cho người khác. Nó không đem lại lợi gì, không đem lại sự giải thoát khổ già bệnh chết. Cũng giống như một nhóm người đi trên thuyền, khi mà thuyền va vào đáy ngầm, nước bắt đầu tràn vào, thì chúng ta hỏi rằng là ngay lúc đó việc ta làm là cái gì? Và nếu như mà chỉ đứng ở trên con tàu mà cãi vã tranh luận với nhau, đổ qua đổ lại với nhau như vậy, nó còn giải quyết được gì hay không, hay là tất cả đều chết? chúng ta mới hiểu được điều đó. Nên trong lúc đó mình phải tìm một cái phao hay là một chiếc thuyền bè để chúng ta bơi vào bờ. Thì ở đây thứ gì? Trong phần kinh này, đây là câu hỏi thứ nhất được một trong những người dùng quan tâm hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn lại trả lời. Người ấy hỏi rằng từ đâu được khởi lên các tranh luận, đấu tranh, than vang và đầu muộn cùng với đánh sang tham mạnh và tăng thượng mạnh, kể cả nói hai lời từ đâu chúng sanh nhiều. Mong ngài hãy nói lên. Đức Thế Tôn đã trả lời rằng từ ái sinh khởi nhiều các cái luật đấu tranh can tan và đồng bộ cùng với tính tham tham. Mạng và tham thượng mạng, kể cả nó hai lưỡi, các tranh luật đấu tranh đều liên hệ tham tham. Những lời nói hai lưỡi khởi lên từ tranh luật. Trong câu hỏi thứ nhất, hỏi về các nguyên nhân khởi lên cái sự tranh luận đấu tranh. Để dẫn đến cái sự tham quan sầu muộn. Thì ở đây thứ gì? Đức Phật này đối với những thứ nguyên nhân thì tranh luận khởi lên thì do cái sự ái tham. Mấy sự tranh luận khởi lên do cái tánh bổn sẵn, sự tranh luận khởi lên do mạng và tăng thượng mạng. Sự tranh luận để lên khởi lên phải do cái lời nói tâm học. Ở đây thứ gì trước hết? Là nói đến cái nguyên nhân ái nó sanh ra cái tranh luận đấu tranh tham gia vào cộng đồng. Ở đời chúng sanh ai cũng vị kỷ, họ chỉ biết thương bản thân họ thôi, hoặc là thương người thân của họ, họ không nghĩ đến chúng sanh khác. và họ làm những gì mà có lợi cho họ và có lợi cho vợ con họ không. Do đó mới xảy ra cái tình trạng con người đi đến chỗ đấu tranh. Mình lấy nữa khi mà con người họ có cái sự tham đắm lợi danh, và chính do cái chuyện tham đắm đó mà hãy mất lợi mất danh thì bắt đầu họ tranh đấu để họ tìm lại cái lợi cái danh đó. Có người chỉ vì cái lòng tham và cái lòng tham không đáng, cho nên lúc nào họ cũng sẵn sàng để mà đấu tranh, để mất cái quyền lợi thì họ cảm thấy như là một cái sự mất mát to lớn. Như câu người ta nói, biết ăn là miếng tội tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đồng. Cái câu nói đó chỉ bình thường thôi thưa quý vị, một cái chuyện nhỏ, nhưng mà ở đây chữ miếng ăn là người ta ám chỉ cho tất cả những gì mà thuộc về lợi vị danh, mà con người khi mà đã tham đắm vào lợi vị danh rồi, nếu bị kẻ khác thì cướp rồi hoặc là làm mất đi cái lợi cái danh của họ thì tất nhiên là họ sẽ phẫn nộ, họ sẽ cầu nguyện và họ tìm cách để mà họ đấu tranh giành lại cái miếng ăn đó, cái lợi lộc đó. Cho nên từ thái mình sinh ra các cái cuộc tranh luận đấu tranh là như vậy. Lại nữa thú vị, cùng với tính xa tham, chỉ xa tham ở đây chỉ là chơi giá, hay là mắt xa ra. Ở trong chỗ này dùng cái từ xa mắt xa ra, tức là cái gì? Cái chiếc thì sẽ muốn tỉnh phạm khu ít có người có cái tâm rộng rãi biết chia sẻ, vì do cái sự cái chiếc muốn tỉnh thể của mình thì bo bo, còn của người khác thì mình để bo, mình hốt, mình biết nhận vào nhưng mà không biết cho ra. Và chính vì cái duyên nhân xa tham này cũng là cái mà việc mà đem đến cái sự đấu tranh tranh chấp. Như chúng ở hai xứ Cô Đi Giá và Tắc Tắc, bên nào cũng muốn chiếm hữu cái dòng sông để lấy nước trong cái mùa hạn và tứ rẫy ruộng của họ. không có bên nào chỉ dựng cho bên nào, và ai cũng ích kỷ, cũng buộc người khác nhượng bộ cho mình. Mình không bao giờ đặt vấn đề là nhượng cho người khác, nhượng cho người khác. Ai cũng có cảm thấy ích kỷ, sao khao như vậy, bỏ kẻ như vậy. Thì hỏi làm sao mà có thể đi đến cái sự an lạc thái bình. Mạng và tâm thượng mạng nó cũng là nguyên nhân để có cái sự tranh luận. Trong những cái cuộc tranh cãi sôi nổi thì ai cũng có cái sự ngạo mạn, nghĩ rằng là mình giỏi mình đúng, người khác là sai, người nào cũng muốn được hơn người khác. Chị Mai Lá ở đây gọi là mạng, tức là cái sự so đo ý mình, lúc nào cũng muốn hơn người khác, nhưng cũng có khi mình so đo nghĩ rằng mình bằng với người khác chứ đâu có thua kém gì. Thậm chí có những cái mà họ ỷ thua, họ chấp nhận thua cuộc nhưng mà họ không phục, thì như vậy gọi là ỷ hơn, ỷ bằng, ỷ thua. Cái thái độ đó là cái thái độ ngã mạn. Ở đây xài cái chữ tao thượng mạng đó thưa quý vị, nó bị nhầm với cái chữ ở trong bản kinh chỗ này mana thi ba na tức là mana mạng, và thi ba na là quá mạng, tức là hóng hách. Còn cái chữ tao thượng mạng a thi mana a thi, cái chuyện đó chỉ tâm phụ mạng những người lại khác của quý vị. Cái chuyện ác thiết mà quá mạng đó, tức là cái sự hống hách, cái sự kiêu ngạo. Cái chuyện ba lá mạng chỉ mới là cái sự tự hào. Ai cũng có cái tính tự hào, tự hào mình như thế này như thế kia, mình tốt, mình có tài, chỉ mới tự hào cái thứ gì thì cái đó cũng được gọi là mạng. Nhưng mà có những người thì không những là tự hào mà họ còn tự phụ tự cao nữa, cái đó gọi là ác mạng. Anh thứ ba thì người giàu họ hóc hách vì họ nghĩ rằng họ là người có tiền bạc, cho nên họ coi thường những người nghèo khổ, người có vị chức, họ tự cao tự đại, cho rằng có quyền hành. Họ có người những cái trẻ cô hết. Thì như vậy cái đó gọi là thứ ba. Còn cái chữ ác thứ ba đó tức là tâm thượng nạn. Chữ ác thứ ba ở đây chứ thì nó có cái chữ là cái chữ Pali này. Cái chữ ác thứ ba này gọi là tâm thượng nạn, nó khác với cái chữ trí man á. Mà ở trong bản kinh chỗ này xài cái chữ trí man á, hai chữ ghép lại gọi là mana trí man á, là mạng quá mạng. Trí man này không có rê, quá mạng tức là chữ trí, trí từ ngữ có nghĩa là quá đáng, hay quá. Chỉ là chim ba lá thì vừa quá mạng, vừa tự mực. Từ sự này về cái chữ gì quá mạng, hay là cái chữ hóng hát chưa nào. Còn cái chữ chim ba lá, chữ chim ba lá thì tăng thượng mạng, thì nó lại có cái nghĩa khác không quý vị. Đó là cái chữ tự hào nhưng mà bị nhầm. Ví dụ như ở trong luật, khi mà trong bốn điều và điều thứ tám, cái điều thứ tư là bị tỳ kheo chưa có thực chứng hay là chưa có chứng đắc được cái pháp thượng nhân như là thiền định đạo quả, mà lại khoe khoang nói rằng là đại chứng đại đắc, thì trong trường hợp đó phạm văn chỉ cách đức là phạm chi khai bất công tử. Anh em các khi mà na là ngoại trừ trường hợp tam thượng mạng, tức là do cái sự ngộ nhận một vị thì theo khi mà hành thiền ngồi thì ta tự nhiên cảm thấy an lạc thật sự. Khi mà tâm tâm mà vắng lặng thì bị nó cảm thấy an vui, nhưng mà vị đó vì là tưởng lầm rằng mình đã chứng đã đắc, cho nên mới tiết lộ có nói với người khác rằng mình đã chứng đã đắc. Vị này không có ý khoe pháp vào công nhân, nhưng mà vị này vì có cái chuyện ngộ nhận tưởng đâu là cái chuyện an lạc đó lần chính biết là, cho nên trong trường hợp này gọi là tâm thượng mạng. Trong trường hợp tâm thượng mạng là không có phạm tội, vì đó không có phạm tội, bởi vì vị đó có cái cảm giác nào đó và vị đó tưởng nhầm là cái trạng thái đó là trạng thái giải thoát mà mình mới chứng đạt, thì cái trường hợp này mới gọi là tâm thượng mạng. Cho nên ở trong cái bài kinh cái chỗ này đó, chúng ta có thể sửa cái câu này là kiêu mạn và quá mạn. Kiêu mạn và quá mạn, thế là cái câu mạn và tâm thượng mạn. Bởi vì tâm thượng mạn cũng được học, nếu mà không có gì chúng ta lên cái chữ gì, chúng ta cứ dịch cứ giải theo cái cách kia là chúng ta bị nhầm chết. Thì ở đây khi mà nói đến cái nguyên nhân liên đến cái chuyện mà chất lượng và cái thế như vậy, thì ở trong đó có cái nguyên nhân mà mình được nói là do vì chúng sanh kiêu mạn quá mạn, cho nên mới có sự tranh luận. Nếu trong cái cuộc đàm phán của người sĩ để tìm hiểu cho nó ra lẽ vấn đề. Thì như vậy ý chí của người khác nói thì nếu hay thì mình sẵn sàng chấp nhận. Còn hãy điều gì nói ra hay thì người khác cũng chấp nhận. Thì khi mà có cái sự thảo luận như thế thì đâu có cái sự tranh luận tới đây. Nhưng mà vì rằng là không ai chịu thua ai, ai cũng nghĩ rằng mình là giỏi, mình là đúng, và do vậy không ai thuyết phục được ai cả. Thế là cái cuộc tranh luận nó trở nên do từ cái khi mà một góc mạng đó, cái ý nghĩa của cái sự kiện này là như vậy. Bởi vì quý vị, nó còn một cái nguyên nhân khác nữa. Tức là nói là hai điểm của tê thứ na đó. Cái chữ tê thứ na ở đây nó có nghĩa là cái sự duyên dáng hay là nói lâm học. Nó hai điểm thì là nói lâm học, tức là chia rẽ người này với người khác. Ở trong cái bộ chiến mốt, người ta cũng hay dùng cái chiêu bài là lý giác. Hãy lý giác thì đối phương lỡ hộ họ bị lý giác thì họ trở thành yếu. Thì lúc đó ở đằng này tấn công. Cho nên cái sự lý giác đó là cũng nguy hiểm hơn người. Trong cái bộ sách có kể rằng là thổ xưa có hai vị tỳ kheo vào thời Đức Phật Gautama, và hai vị tỳ kheo đó cũng thân thiết với nhau, sống hòa hợp với nhau, ở chung trong một chùa. Lúc bây giờ thì có một vị khách tâm, một vị tỳ kheo khách tâm ở xa đến. Vị này thấy rằng hai vị tỳ kheo sống ở chùa, một vị năm chính hạ, vị tác chính hạ, sống có phụ hòa, phụ hòa hợp với nhau chặt chẽ quá. Vị này có ý muốn là làm cho các vị đó muốn đi giá các vị đó, làm cho các vị đó chia sẻ trở nên suy yếu bỏ đi, để cho vị này là trụ trì cái chùa đó. Cho nên vì gì không tăng liền nếu con đầu đi đến đảnh lễ thì vị trưởng lão sắp đi hạ và hỏi vị trưởng lão về cái điều này ở chỗ cũng như tình thân. Cho nên tôi nói cho hỏi ngài, nói ngài này đừng có nói nhé, chứ vị kia là không biết là đối xử như thế nào mà vị kia có vẻ như là bất mãn ngài, tôi nói làm cho cái vị trưởng lão này bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái vị tỳ kheo sư đệ của mình. Rồi vị khách tâm mới đi đến cái vị sư đệ, tôi nói là ngài ở đây ngài sống tội nghiệp quá, ngài có cái tâm cung kính vị trưởng lão mà không biết như thế nào mà vị trưởng lão lại nói xấu người này rất là nhiều. Cái vị Võ Hạ, vị thị cây Võ Hạ không bị hiểu lầm, thì khởi lên cái tâm bực bội khó chịu. Rồi khi mà vị thị cây Thích Tăng cứ nói đi nói lại hai trường hợp đó cho cả hai bên nghe, rồi hai vị thị cây đó cảm thấy phiền lòng và cảm thấy đối diện với nhau không thể sống chung với nhau trong chùa nữa. Các vị đó mới đi bác ra đi mỗi người một hướng. Thì cái vấn đề chùa trống thì vị Thích Tăng đã ở lại để làm chủ trì. Trải qua 10 năm sau, khi mà hai vị tôi bị chị Châu trưởng lão Pháp Môn Hạ, bị Nam Môn Hạ đó, hai vị cùng đi đến một cái ngôi tự viện khác để làm lễ Bồ Tát. Lúc bây giờ hai vị gặp nhau bởi vì khi chưa sống chung với nhau, chưa từng có cái sự xích mích mà tự không bao giờ bỏ đi mà không thông báo với nhau, cho nên thành lập nó rất là ngỡ ngàng. Và hình như là ở trong thâm tâm của các vị, có hai vị này vì chưa có hiểu thức tích gì cho nên cái tinh thần hòa hợp vẫn còn. Do đó hai vị mới bước đầu gửi gạo để mà hộ thăm nhau, rồi cuối cùng thì hộ sẽ ra lẽ. Thì vị Nho Hải nói, nếu mà thời gian ở chung với ngài, nếu mà tôi có làm cái gì cho ngài thiền lòng thì ngài cứ nói ra tôi sẽ sám hối cái điều đó, chứ sao ngài chỉ nói thì sẽ tăng chi. Rồi cái vị trưởng lão mới nói, ta không bao giờ nói với vị Thích Tăng cái điều gì cả, bởi vì người giả là một người sống rất tốt, ta đâu có thể nói xấu được. Rồi ngược lại vị trưởng lão hỏi vị chứ, mà tại sao người giả lại có thể nhận tôi? Thì vị như vị Nho Hải cũng nói rằng, bởi vì cái vị Thích Tăng đi đến tôi nói này như thế này như thế kia vân vân, thì lúc đó hai vị mới vỡ lẽ rằng là cái ý đồ của vị Thích Tăng đó là muốn làm cái cuộc truyền của chùa tiến đoạt, cho nên cái lần đi giá như thế. Rồi hai vị cùng nhau trao cái lễ pháp chùa cũng trở về cái ngôi chùa đó và đủ cái vị nhân tâm cuộc truyền để đi. Thì câu chuyện chúng tôi chỉ kể đến chuyện đó để cho thấy rằng là ở trong cuộc đời này nó có nhiều cái sự phức tạp lắm không quý vị. Bởi vì khi mà mình sống mình ly giác người khác thì là mình mang đi một cái quyền nghiệp nặng nề, mình làm như vậy nó chỉ suốt lấy cái quá cồn thôi. Còn khi mà mình bị người khác ly giác thì mình sinh ra cái sự khổ đau. Cho nên trong cả hai trường hợp đó, chúng ta phải cố làm sao chúng ta tránh được bởi vì nó khiến cái sự ly giác được nguyên nhân mình xảy ra cái sự tranh chấp, cái sự đấu tranh với nhau. Đây cũng là điều mà chúng ta phải học cho nên chắc thêm điều của Phật này nói lên như thế. Thì như vậy từ cái sự ái tham, từ cái sự cơ chiếc bổn trẻ, từ cái sự ngạo mạn, và từ cái sự lập hoặc chia rẽ ly gián mà sinh ra các cuộc tranh luận, tranh chấp đấu tranh ở giữa loài người. Những cái duyên luân này đức khi tôi một ta lắng trên đại giác ngài đã biết rõ sẽ pháp đưa đến cái sự tai hại như mình. Nên khi mà được một người trong hoàng tộc hỏi là gì thì nguyên nhân đó là ngài đã nêu rõ đến từng pháp một, thì tôi thì đó chính là ý nghĩa cái bài kệ đầu tiên ở trong cái bài kinh tranh luận này, một bài kệ 682 là đó là những câu hỏi của một người hỏi Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn đã trả lời. Bài kệ 683 và chúng tôi đã giải thích và trình bày trong cái ý nghĩa của bài kệ này thể theo sự yêu cầu của Thượng Tổ Thích Đản Thanh Lai điều khiết cho để cái pháp tính không có mặt ở trong rừng, thì Thượng Tọa đã chọn cái bài kệ này để làm cái đề tài mà thuyết giảng. Quyết định Thượng Tọa Thích Đản là không biết cho Thượng Tọa có mặt ở trước mắt không. Bởi vì bài kinh này rất là dài và xin chịu sự lực bài kinh này rất là dài nên có thể là ba vị chúng ta sẽ tương tự để chúng ta giảng thêm hai lần nữa. Thí dụ như từ tôi sẽ rằng mình sẽ giảng tiếp cái bài 685 là cái lời giải của Đức Phật, còn 684 là một câu hỏi. Và sau khi từ tôi sẽ rằng giải xong thì chỉnh từ tôi có đăng quan điểm giúp cho trả lời cái câu giảng cái bài mà người hỏi 686 và Đức Thế Tôn đã trả lời 687, 688, 688. Có như vậy thì chúng ta sẽ còn cái thời gian thảo luận nó vừa đủ. Bây giờ hôm nay thật ra thì chúng tôi cũng mới vừa thuyết pháp ở trên cái điện xuống nên cũng khang tiếng những cái gì. Xin kính chỉnh sự gọi là một quan điểm như xem xét và đường hợp là một cuộc thời gian.
Pháp Thú Vân Thầy Kinh Chủ Vân Sư Tộc Thật Sư. Và chúng tôi biết Pháp từ quý Phật tử. Chúng tôi xin được nói ngắn thôi, tại vì hôm nay chúng tôi đã ở Minnesota và chỉ còn có vài phút nữa là đến lễ đại trường của Ngài Hồi Giác. Ở tại Minnesota này có gia đình của đội ngũ của Minh Thu là hai người học trò của ngài. Chứ vì thì có một cái tấm lòng rất là đặc biệt là hàng năm vào dịp lễ dỗ của ngài hòa thượng thì thỉnh chư tăng từ xa về, như hôm nay có hòa thượng ngài Vũ Phương, hòa thượng Vương Việt, rồi chúng tôi sẽ tận tổ chức quản với chúng tôi được thiện thiện đồng tục cùng có mặt để cùng với chư tăng các quốc gia như là Thái Lan, Lào, Thái, Campuchia đi cùng có một lễ thay tăng của hướng công đức tưởng niệm ngày Hồi Giác. Nên chúng tôi là người đã hướng dẫn cho quý vị để tổ chức lễ, vì vậy cũng không ở được lâu. Ở đây thì cũng xin thưa một điểm ngắn rồi sau đó như là dẫn nhập nhiều quý phụ tử đặt cho hai cái câu kể tiếp theo là cái tỉnh từ đó xuất đăng không diễn giải lên phần còn lại. Không biết từ đó đang có nghe được không? Nếu từ đó đang ở trên máy thì xin thỉnh cho đăng hoan hỷ giúp cho phần còn lại của bài pháp của chương trình ngày hôm nay. Thì Thổ Tâm có nghe được không? Dạ tốt quá. Thứ gì ở đây Đức Phật này, ngày đặc biệt là nói rằng ở trong đời sống của chúng ta đó, cái gọi là ganh tị và bỏng rẻn, ganh tị tức là mình không bằng lòng của cái người khác có, và bỏng rẻn tức là không muốn mất cái mà mình có, nó đến từ cái sự cái gọi là cái sự thân mến người kia, hay là ái, ái gì thân mến, hay là chúng ta nói là sự nhím mắt. Tại vì mình quá thích cái này, mình quá thích cái kia, và cái mà cái nhím mắt của mình nó đến từ cái lời thanh đá, từ lời ước muốn. Nếu ước muốn ở đây thí dụ như trong đời sống mình thích kia, mình muốn có cái gì, mình mà mình gặp đúng cái đó thì mình chấp vào cái đó đi. Mình thích không thì một cái quần áo kiểu đó, màu đó, mình lọc tự nhiên là mình nhím mắt. Thật ra mình có tìm cái ước muốn của mình ở trong đời sống đây là một điều thực tế gì. Và vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ được nghe, chúng ta học kinh Phật Pháp, học Phật Pháp chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy nhiều về tâm, Đức Phật này dạy nhiều về cách mà mình nên nhìn vào phiền não nội tại. Đức Phật này khuyên chúng ta nên thay đổi cái thái độ của chúng ta trong cuộc sống, qua cái sự thay đổi chính mình. Như vậy mời quý Phật tử quan hỷ đọc lại cho hai câu kệ kế tiếp, 2864-865, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thừa tọa Pháp Đăng để giảng dạy ý nghĩa rộng rãi của kệ ngôn này. Xin mời quý Phật tử.
Mà bất hoa giá, dạ con xin cảm hối với thần tọa giác đẳng. Con nghĩ sư vội quá nên sư quên bỏ cách bích cho con. Nhà con xin phép ngài, nhà cảm ơn đã tàng đã cho là con biết được rất nhiều. Con xin phép được đọc câu 864 người hỏi và câu 885 Đức Thế Tôn trả lời. Người hỏi, do những nhân duyên nào khả ái sanh ở đời, hay những tham lam nào được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt, là do nhân duyên nào khiến loài người được sanh trong thời gian tương lai? Thế Tôn, do ước muốn là nhân khả ái sanh ở đời, hay với những tham lam được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt, do ước muốn làm nhân khiến loài người được sanh trong thời gian tương lai. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Ha Giá. Dạ, con kính dâng Bụt Thánh Ngài.
Dạ, Nam Mô Bụt Ha Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Tam Tà Giá, và Phật Pháp Lạc Nhân Đại Phật Nhật Pháp Tâm. Xin kính Nam Đại Sư Trưởng, Nhà Đền Đà, Tổ Sư, Thần Đại Giá Tổng. Nhà Đại Đức Minh Hạnh. trong đức tăng cũng tạo ra những cô thì mình cũng đã tập tử. Ở trong hai cái đoạn này thì chúng ta nhìn vào đời thì chúng ta nghe những cái câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy sẽ được. Chúng ta thấy như câu chuyện của nàng dẫn phu đó, nàng từ cõi trời và tâm chính nhân loại này. Dù ở cõi nhân loại này, nàng có chồng và có những đứa con trai. Nhưng những cái hạnh phúc nhân viên, những cái hạnh phúc hiện tại nó không bằng những hạnh phúc cõi trời. Nên cái nàng, cái người con gái này luôn luôn ước vọng sanh về được cộng trú với cái người chồng tương lai của mình, cái người chồng ở quá khứ của mình. Bởi vì chị biết rằng cái vị tiên nữ này đó là một một vị tiên hậu ở trên cõi trời bao lời. Khi đi hái hoa đó, trong cái đó thì vị này là mệnh trung thanh tú cõi người, nhưng mà nàng nhớ được cái kiếp trước của mình là mình một vị tiên hậu. Nên lúc nào đó thì dù sống ở cõi này có chồng có con, được cha mẹ thành gia lập thất, rồi con cái cũng lớn lên, nhưng mà nàng thường làm phước cúng dường đến cư tăng, là thường dọn cái phước xá cũng như cái chỗ chai đường để cư tăng họ thực. Nhưng mà tất cả những cái phước đó nàng đều cầu nguyện cho mình được cộng trú với kiếp sau ở nơi cái vị chồng của mình, là cái gì thì tiên cái vị chúa tể ở cõi trời. Thì chúng ta thấy cũng giống như vậy, nếu ở đời này đó thì chúng ta thấy người ta có được gì công danh nào đó, ví dụ chúng ta thấy một ông tổng, một bà tổng, một bà huyện, một ông tổng hay là một ông cá điền, có được ruộng vườn, có được tôi trai tớ gái, có được điền thổ, có được một nhà cho máu, có người ta tôn kính mình thì mình luôn luôn muốn sanh ra và luôn luôn không muốn mất đi nữa đó. Nên ở đây đó, do nhân duyên nào cả ái tâm ở đời hay những tham lam nào được lưu hành ở đời. Thì chúng ta thấy ở đời đó thì khi mình có cái gì đó thì cái đó là cái cục có mình, cái đó là cái cục có mình. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói với một đồng thanh lý giá đó, cái người này nói mình có cái này có cái kia, nhưng mà Đức Phật nói mình không có cái gì hết, mình không có khổ. Rồi trong khi người kia nói có, người kia nói gì đó có cái này có cái kia, thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là biết được chúng ta do chấp thủ nên chúng ta gia động, mà chấp thủ cái đó là tôi, địa vị công danh là tài lộc, người ăn kẻ ở, vàng bạc châu báu tượng vườn, động vật chứ động vật là của tôi. Do những cái nhân duyên xả án như vậy ở trong đời có, nên Đức Phật là đời có bị ngọt, dục nó có bị ngọt, nên người ta mới đam mê, người ta mới mờ mắt, là không có tuệ, là người ta bị những cái bị ngọt nó làm cho người ta đam mê. Nên Đức Phật nó ở đời có bị ngọt, vì có bị ngọt nên người ta mới đam mê. Đời nó nguy hiểm, vì có nguy hiểm nên người ta mới sợ hãi, người ta mới thoát ly. Đó là nói đến hai hạng người, hạng người thấy và hạng người không thấy. Cái hạng người thấy được bị nguy hiểm, còn cái hạng người đó là đam mê cái bị ngọt. Và ở đời, khi mà chúng ta có một người chồng mà gọi là biết lo lắng hay là biết do lắng, thì chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái gì khác hơn cái đó. Chúng ta so sánh là chúng ta thấy như vậy là mình hạnh phúc quá rồi. Còn chúng ta có những đứa con trai, những đứa con gái nó ngoan hiền, chúng ta có của cải, tài sản, có công ăn việc làm ổn định, có chỗ làm tốt, lương cao, thì coi như là chúng ta bị những cái bị ngọn đó, nó làm chúng ta luôn luôn thấy được, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái đó là hạnh phúc số 1. nên những cái khảo ái ở đời đó thì Đức Phật này cũng đã có một thời nào đó mà chúng ta được tinh như tinh kính ứng như hướng hoa, là thời mà Đức Phật đã là thời tuổi son trẻ, thời 16 tuổi sức khỏe sắc đẹp và kiện toàn. Thì cái thời đó là cái thời mà Đức Phật là cái vị ngọt của sắc. Do đó vị ngọt của sắc đó, nên người ta có tham ái ở trong cái sắc đó. Người ta qua cái thời gian rồi nhưng mà ta muốn cái da dẻ mình, tóc của mình, mặt mày của mình hay là cơ thể của mình muốn y như vậy, nhưng mà nó lại không được. Chúng ta thấy một thở nào đó, người phụ nữ mà đẹp, nhưng mà khi họ sinh con rồi thì họ không còn đẹp nữa. Một thời nào đó trẻ thì họ chi xa được cái sắc đẹp của mình, nhưng mà thời nào đó qua rồi thì sự chi xa cũng còn. Nên á, những cái điều đó nó luôn thành nó tồn tại ở trong cái đời này. Và người ta ước vọng để thành đạt, ước vọng để thành đạt cái này cái kia. Nên thường thường quý vị thấy ở đời người ta ưa con nói những câu mà ca dao, như là bá cơm lạc mắm đành thêm, nó cơm lạc mắm lại thêm, nó kia. Những cái sự ước vọng của chúng ta đó, những cái ước mơ của chúng ta, nó giống như là cái người nghèo mong cho được cơm lành canh ngọt. Nhưng khi có cơm lành canh ngọt rồi họ lại thèm cái này cái kia. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật còn biết chúng sanh nó bị lòng tham. Chính cái lòng tham đó nên chúng sanh đó cứ phải luân hồi hoài. Mà mình nói theo chi pháp thì cái đó là phiền não luân hồi. Ái thủ và vô minh đó là phiền não luân hồi. Vì cái phiền não luân hồi đó có nên cái nghiệp luân hồi là thủ và hành. Thân hành như vậy, tổng hành như vậy, khí hành như vậy. Rồi cái thân hữu, nhất hữu thủ, tứ hữu hay ngũ hữu thủ như vậy, nên gọi là nghiệp luân hồi. Cái ước vọng và cái chỗ sanh loại nên gọi là nghiệp luân hồi. Nên khi mà chúng ta tạo tác nó là nhân, rồi nó có cái quả mà chúng ta thường biết đó là cái nghiệp luân hồi, cái quả luân hồi. Nghiệp luân hồi là do cái phiền não kết thành, do những cái tạo tác của chúng ta là hành, thì phúc hành nó đưa lên cái cõi vui. Thân làm người giàu sang, con danh địa vị, quyền cao chức trọng, mà trong Đức Phật này thì nói là do cái thiện nghiệp các người sanh ra gia đình những danh gia vọng tộc, sanh ra làm những cái ông hoàng bà hoàng, những cái người địa vị cao quý. Nhưng mà cái địa vị cao quý nó cũng là một cái điều cột có cho người. Nên những vị đấy vua chúa họ rất là khó bỏ. Thậm chí mình đừng có nói cái gì hết, mình chỉ là một cái người, một cái bà chủ, một cái tiệm nail hay là một cái bà chủ cái nhà hàng thôi, mà mình muốn bỏ cũng là một cả một cái chuyện gian nan đó. Tại vì rất là nhiều người thấy là tiền, rất là nhiều người sắp đến, mình muốn bỏ đi mình cũng không bỏ được cái gì. Thành ra những cái tham lam đó được lưu hành ở đời, những cái ước vọng thành đạt đó là nhân duyên, và nó là những điều kiện để chúng sanh nó sanh ra đời, và trong đời hay là trong tương lai. Thì chúng ta cũng như nói cho quý vị nghe câu chuyện là những cô đó, nàng làm phước thiện, phục vụ chư tăng, quét dọn túc tá tăng tá chỗ cây đường, múc nước nấu lo chăm nước, làm việc phổ độ chư tăng. Nhưng mà lúc nào nàng cũng không được cộng cứu với cái vị tiên chủ ở trên cõi trời. Thì ở cõi nhân loại đó, nó không hấp dẫn hơn cái cõi trời được. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là một vị đạo sư, với ngày giới thiệu chúng ta rất là nhiều, giới thiệu chúng ta mà giống như là dùng dai mà lễ dai vậy. Chúng ta nghĩ về cái địa vị ở đời này là được, là như vậy là số một. Nhưng mà cái tin chúng ta nghe nói về các cõi trời đó, thì cái cõi nhân loại chúng ta đó nó không có là cái gì cả. Để chúng ta nhổ cái mũi tham ái này, rồi có nhiều khi chúng ta ước vọng cái tham ái kia. Nhưng cái tham ái kia đó là do cái phước báo công đức, do cái thiện nghiệp mà chúng ta làm rất là nhiều để chúng ta sanh lên những cõi trời cao hơn. Rồi sanh lên những cõi trời cao hơn nữa là cõi phạm thiên mà chúng ta phải tu thiền. Đây là sự thật của thiện nghiệp mà Đức Phật ngày thuyết giảng, mà giống như là ngày giới thiệu những cái hạnh phúc từ cái hạnh phúc khóc mà chúng ta ước ao, cũng giống như là chúng ta có những hạnh phúc mà rất là nhỏ nhoi, và chúng ta vì không có so sánh được nên chúng ta đắm chìm ở trong đó. Đức Phật này thuyết giảng được các cái cảnh giới chi tiêu một hạnh phúc tuyệt vời hơn, để chúng ta có thể bỏ cái bước chân đó để bước lên từ từ. Mà cái bước chân đó nó cũng là một cái điều để chúng ta thấy được là dạy Đức Phật. Từ những thiện nghiệp chúng ta tu tập như là ngũ giới để chúng sanh được ở trời, bố thí cúng dường, tôn kính Phật Pháp tăng, nghe pháp để sanh được ở trời. Thì cho đến lúc nào đó chúng ta nghe những cái pháp cao hơn và những cái tưởng thọ cao hơn. Ví dụ chúng ta nghe Đức Phật này nói về cái cõi tứ đại thiên vương, 50 năm ở cõi nhân loại mình bằng một ngày đêm cõi tứ đại thiên vương, 30.000 tháng 12 tháng 1 năm ở cõi tứ đại thiên vương tổng được 500 tuổi thọ, tương đương với 9 triệu năm nhân loại chúng ta. Đây là một cái cảnh giới mà tư thiên dục giới thù thắng hơn cõi nhân loại. Đức Phật này thuyết giảng người tuyên bố sự thật đó là chúng sanh đó thấy cái cảnh giới tư thiên có ước vọng hơn, hoặc là họ đã sanh về cõi tư thiên, họ khao khát cái dục lạc ở cõi tư thiên nó thù thắng hơn cõi dục lạc nhân loại. Vì ở cõi nhân loại chúng ta thấy chúng ta muốn ăn, chúng ta phải nấu nướng, chúng ta phải có đầu bếp giỏi, có những cái loại thực phẩm ít độc, hoặc là những cái vật gia vị nó đầy đủ thì chúng ta mới có cái món ăn ngon. Nhưng mà chư thiên ở trên cõi trời họ muốn ăn cái gì rồi thì họ muốn là có những là thực phẩm thượng vị. Họ ăn là không phải đại tiện như chúng ta, họ uống không phải tiểu tiện như chúng ta. Họ ăn vật thực chư thiên có biến ở trong mật đà mũ má cũng không có bài tiết ra phẩm tiểu. Những điều mà Đức Phật này nói lên những cõi chư thiên để chúng ta nỗ lực tu tập thiện nghiệp. Nhưng mà ở trong những cái lời của Phật là thuyết giảng từ những hạnh phúc này đến hạnh phúc kia, từ cuối cùng hạnh phúc vô tâm bất diệt đó, hạnh phúc niết bàn, hạnh phúc chấm dứt luân hồi, để chúng ta thấy những cái hạnh phúc cõi đời từ thấp đến cao Đức Phật này biết. Và chúng ta biết như vậy đó, ngài nói chúng ta cõi đời rất là mong manh, 100 năm của chúng ta bằng hai ngày cõi trời tứ đại thiên vương. Và Đức Phật còn thuyết lên cõi trời to hơn nữa, như là 100 năm chúng ta bằng một ngày đêm cõi trời đau lời, 30 ngày tháng 12 tháng 1 năm cõi đau lợi có 1.000 tuổi thọ, tương đương với 36 triệu năm nhân loại. Một kiếp tấm con người dù là đế vương cũng mong manh, tức là mong manh với cõi trời. Cõi trời đau lợi 100 năm của chúng ta bằng cái 1 ngày đêm. Dù là vua cả nhân loại này thì cái cõi nhân loại này cũng không phải là cái cảnh hấp dẫn. Khi mà lời dạy của Đức Phật tuyên thuyết ra về cõi trời đau lợi, sự thật là như vậy. Và về cái cõi trời đó không phải đình địch với nhau, cũng không có những người nghèo khổ tàn tật, cũng không có phải có những người sinh ra, không có những người mắc lờ tai biết lưng mọi cái gì, không gặp những cái cảnh đó làm mất cái hấp dẫn cõi trời. Vì chúng ta biết cõi trời đó, chúng sanh mà hào quang mờ y phục đóng bụi qua thì có bị héo trong tâm buồn bực làm biến ngồi nghe pháp thì bị trời cũng bị chết. Để chết chứ không phải có đám ma, không phải hôi thối vì cái thân chú quế này, không có đại tiện tiểu tiện, không có ống cống bị đầy rác rưởi dòi bọ, không có những xác chết cũng như là thú. Nên cõi trời á, nếu mà so sánh cõi nhân loại, dù cõi nhân loại này mà có thù thắng bao nhiêu đó thì có hạnh phúc của cõi nhân loại cũng không bằng cõi trời. Đức Phật ngài tuyên thuyết về cái sự thật đó, những cõi trời bằng những bàn bạc trong quán ca từ mà nào tăng vô hổ thất, những cõi trời á, muốn ăn là có ăn, muốn đi chơi là có money, bay đi. Dù có người này có tiền mua vé máy bay cũng, dù có tiền mua vé máy bay rồi đi đó, thì động cơ máy bay cũng bị trục trặc, hoặc là thời tiết mưa bão sẽ gây trở ngại cho chiếc máy bay. Nhìn vào những cái hạnh phúc mà Đức Phật này giới thiệu về những cõi trời đó, dù là cái hạng người nào cũng ước mơ sau khi chết mình có thể thăm cõi trời. Và Đức Phật ngày thuyết giảng về sự thật đó, mà chính cái sự thật trong các cõi trời đó cũng là niềm vui của dục lạc. Chúng tâm tha thác thì có sự to tánh, như là nàng vọng phu đó, to tánh dù ở cõi nhân loại có chồng có những đứa con nhưng mà cũng không có hạnh phúc dục lạc bằng cõi trời, nên nàng làm phước ước vọng về tâm về cõi cõi trời. Chúng ta cũng vậy, nếu ngày nào đó chúng ta chưa biết Phật pháp
chúng ta nhìn vào cái đời sống chúng ta có công ăn việc làm, có xe cộ, có nhà cửa, có con gái con trai ngoan hiền thì chúng ta thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nghe Đức Phật này trình bày về các cõi trời, chúng ta thấy hạnh phúc của mình rất là mong manh, hạnh phúc mình rất là nhỏ nhoi, mà Đức Phật sẽ cái gì to lớn. Ngài cầm miếng đá này nói với tôn giả cho nên cái hạnh phúc dục lạc của vị chứng minh thánh vương đó chỉ bằng một miếng đá nhỏ trong bàn tay thôi. Trong khi những cái hạnh phúc dục lạc cõi trời to lợi nó nhiều như núi đá vậy, mà cái hạnh phúc đó nó nhiều như vậy. Và ngài đưa lên những cái hạnh phúc trong người không giờ đổ một hôi đó. Thì quý vị thấy ở cõi cõi nhân loại này không được như vậy. Cái thân nhiệt đó rất là dễ, nếu mà thân nhiệt phải khi cao hơn hay là mình hoạt động nhiều hơn thì thân nhiệt phải đổ mồ hôi. Còn khi tiên thì không bao giờ đổ mồ hôi suốt một thời gian 36 triệu năm. Khi tiên suốt 36 triệu năm mà không phải đạo tiện tiện tiện. Khi tiên suốt 36 triệu năm nó y phục họ đó không bao giờ đánh bụi. Ra sức bảo điện lúc nào họ muốn màu gì nó hiện ra màu đó. Y phục họ muốn y phục làm gì nó hiện ra màu đó. Nên nhìn vào những cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua những cảnh giới chi thiên, Đức Phật diễn đạt những cõi trời đó và thực sự cõi trời đó có hạnh phúc như vậy. Nên Đức Phật lại nói rằng tâm tam giới này nhất là dục giới, còn có vị ngọt của sắc, vị ngọt của dục. Chính có vị ngọt của sắc, vị ngọt của dục nên thế gian dục giới đam mê vị ngọt của sắc của dục này. Do họ có đam mê vị ngọt của sắc của dục đó, nên họ mới cứ tử rồi thâm rồi tị. Nếu họ hiểu được những điều Đức Phật ngài trình bày về những cõi trời cao hơn, như là cõi trời giả ma 200 năm của chúng ta bằng cõi một giờ một đêm, 30 ngày là tháng 12 ngày một năm, ở cõi trời giả ma cái tuổi thọ bằng 576 triệu năm như vậy. Thì cứ tăng lên, tăng lên từ 100, 200, 400, 800, rồi 1.600 năm mà Đức Phật nói lên cõi tha hóa tự tại. Nhưng mà dù là như vậy, nhưng mà cũng không bằng cõi sơ thiền. Cõi sơ thiền do tu tập tâm sơ thiền, chứng được sơ thiền, họ sanh lên làm phẩm chứng thiên cũng bằng một phần ba kiếp thế đất. Phạm chủ thiên bằng nửa kiếp thế đất và đại phạm thiên cũng bằng một kiếp thế đất. Những vị chư thiên đó không còn phù thắng hơn chư thiên lớn. Họ không phải ăn uống vật thực, họ không muốn ăn, nhưng mà do cái tâm thực sinh họ tồn tại suốt một kiếp trái đất, do cái năng lực thiện họ không phải như chư thiên mà phải dục giới mà phải ước muốn để được ăn những bữa ăn thỉnh thoảng qua trước bảo hiểm màu này màu kia. Mà những vị chư thiên đó, những vị phàm chư thiên đó họ ưa thích trong những cái chuyện lạ. Và những cái thiền lạc, Đức Phật này cũng nói có cảm thọ của vị ngọt của cảm thọ. Thì có vị ngọt của cảm thọ nên những vị chư thiên, những vị phạm thiên đó, có thích thú trong những cảm giác, những cảm giác sơ tiền, vị tiền, những cảm giác chỉ là tâm nghi dục, nghi ác, bất tiền tốt. Những cảm giác đó, những cảm thọ đó là tâm thành thọ, và tưởng là một cái tâm thành. Thì Đức Phật này biết những cái niềm vui, những cái nỗi khổ trong các cái cảnh giới. Và cõi này to tánh thì khổ hơn cõi kia, cõi thấp thì to tánh khổ hơn cõi cao. Cõi chư thiên sắc giới, chư thiên dục giới thì không bằng cõi phạm thiên sắc giới, phạm thiên sắc giới thì không bằng phạm thiên vô sắc giới. Đức Phật này viết lên như là một cái tâm nhị tiền, tam tiền, tâm nhị ba cõi nhị tiền, sống bằng hai kiếp trên đất, bốn kiếp trên đất và tám kiếp trên đất. Nói lên cái sự thấp thỏi của nhân loại này, nói lên cái sự thấp thỏi của chư thiên so với những vị phạm thiên nhị tiền, thì nó cũng có những vị ngọt của những cái vị ngọt của cảm thọ, nên những vị phạm thiên đó có những vị ngọt của cảm thọ, nên các vị này luôn 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 thành là trong thế gian, ở trong đời này leo cá hay là những thế gian này đó, chúng ta hiểu là tam giới, và họ ước vọng từ cái sự thành đạt này ước vọng đến cái sự thành đạt kia. Họ ước vọng như vậy, khiến cho loài người hay là chư thiên hay là chúng sanh sanh tâm thời tương lai, do cái nghiệp cũ, do cái phúc hành sanh vào những cõi vui. Đức Phật này biết chúng sanh sanh trong những cảnh giới đó, nên ngài đã nói về những tà ái trong đời, là những cái tham lam nào được nuôi thành trong đời, những ước vọng và hành đạt là giờ do nhân duyên nào khiến là người được tâm trong thời gian tương lai. Chính là những cái phước lành, cái cách và phúc hành mà chúng ta đã tạo. Cái phúc hành này nó là chuyện nghiệp chuyện duyên để đưa ra những cái tâm tục tinh mà được Đức Phật này nói, như là những cái tâm thiện hợp trí ly trí cho tâm về bảy cõi duy dục giới, tâm thiện cho thiền cho ra tâm quả sơ thiền thanh về ba cõi sơ thiền, tâm quả nhị thiền tam thiền thanh về ba cõi nhị thiền, tâm quả tứ thiền thanh về ba cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền thanh về bảy cõi tứ thiền. Mỗi tâm quả của vô sắc chất như không vô biên tứ tâm về cõi không vô biên tứ, tức vô biên tứ tâm về tức vô biên tứ, vô sở hữu tứ tâm về cõi vô sở hữu tứ, phi vi tưởng tứ tâm về cõi phi vi tưởng tứ. Rồi những cái ước vọng tâm ra từ cõi có ngũ quẩn rồi về cõi có tứ quẩn như là cõi vô sắc. Nhưng mà tâm lên cõi đó nếu mà hưởng cái thời gian bằng 84.000 kiếp trái đất, nhưng mà nếu mà những vị đó không phải là đệ tử của Đức Phật, không được nghe lời của Đức Phật, không có thấy được quá thân quán tọa quán tâm quán pháp, mà chúng ta thấy bốn cõi vô sắc không còn thân quán niệm tứ, chỉ còn tọa tâm và pháp quán niệm tứ. Nếu những vị này không phải là đệ tử của Đức Phật, không phải là những vị thánh tu đường quần, thì những vị này dù tâm lên tọa tâm kim vô sắc rồi cũng lộn trở lại dưới cõi nhân loại và có thể rớt xuống cõi khổ. Đức Phật này nói chúng sanh tìm kiếm những cái hạnh phúc trong tam giới này, nhưng mà Đức Phật này tuyên bố bốn cõi vô sắc chỉ có 8 mạng người, một phàm tâm nhân và 7 hạng thánh cao, trừ ra hạng thánh cơ đạo. Để nói chúng ta biết rằng chỉ có đệ tử Đức Phật lên 4 cõi vô sắc mới có viên tịch niết bàn, còn lại hạng phàm phu người đặt tiền dù là 4 tiền vô sắc ít tuổi thọ thời gian bằng 84.000 kiếp trái đất, hoặc là 84.000 kiếp trái đất, hoặc là 24.000 kiếp 16.000 kiếp trái đất, 32.000 kiếp trái đất, hoặc là 84.000 kiếp trái đất, hoặc là 84.000 kiếp trái đất. Nhưng mà tất cả những chúng sanh nó cũng lộn tâm với cõi nhân loại, vì những vị phạm tiên họ hoại họ tiền họ cũng điều tâm đúng làm người tâm nhân với cái tâm thiện tập trí cho ra tâm quả và tâm làm người tâm nhân là cõi nhân loại. Những điều này Đức Phật mới biết được, và ngài nói về những cái tài kiến những cái tài kiến về những cái vị ngọt thế giới là hữu biên vô biên, chúng sanh là thế giới chúng sanh có bệnh mà có tưởng không tưởng, bệnh không tưởng có thọ có tưởng không thọ không tưởng, họ tuyên bố lên nhiều cái hình thức mà do những vị cảnh giới sanh xuống và họ tu thiền họ nhớ được. Như là chúng sanh nó có vô tưởng thì họ nói rằng do tự nhiên mà có, tại vì suốt 500 kiếp trái đất mà không có tâm bây giờ tự nhiên có, hoặc là bảo vô sắc vì họ không có sắc nên họ chủ trương sắc là gì thấp khỏi vượt lên cái sắc và khỏi sắc đó là những gì phù hợp hơn, hoặc là những vị tu tập mà do những đề mục tiền định họ thấy thế giới là hữu biên bề trên bề dưới bề ngang họ cho như thế này thế kia, vì họ thấy được kiếp trước của họ do những cái tiền chính mang lại, do những cái ấn dính của tiền định mang lại, hoặc là những vị tiêu tiên họ tạo dục họ tâm tướng bản nhân loại họ cho phần này là số một phần kia công bằng. Nhưng mà đối với Đức Phật, với những cái tiếng Đức Phật này biết được do những cái ước vọng và những cái thành đạt đó, đó là những cái nhân duyên khiến cho chúng sanh là người phi tiên sanh trong tương lai, ước vọng trong tương lai, vì những cái gì đó họ so sánh thế giới thì không bằng cái tiên là phương diện này phương diện kia, hữu biên vô biên, hoặc là có tưởng có thọ có sắc không sắc, có bệnh không bệnh. Và chúng ta muốn thì chúng ta coi trong bài kinh Tâm Môn Quả, cái bài kinh một tâm môn quả Đức Phật nói về những chuyện về chi kiến, cái bài kinh Phạm Bổng nói về những chi kiến của những tôn giáo, những cái tư tưởng đương thời mà Đức Phật ngài nói cái đó là do cái sự thành đạt của họ, và khi mà họ mất đi những cái sự thành đạt đó, họ ước vọng họ nói lên cái tâm chỉ của họ, nói lên cái sự cao cả của họ. Nhưng mà Đức Phật ngài biết được những cái điều đó khiến cho chi tiêu và nhân loại cái tâm vẫn nó không tam giới này. Chỉ có khi nào đó những cái vị nghe pháp của Đức Phật thấy về sắc quẩn này nó có vị ngọt và nó có nguy hiểm, thì sắc quẩn nó có vị ngọt nên người ta đam mê, người nghe vị Đức Phật thuyết giảng nên tỉnh ngộ nên thấy cái nguy hiểm của sắc quẩn nên nhàn dạng sắc quẩn là như vậy, sinh tụ dị diệt. Sắc quẩn là sự biến đổi, sự băng hoại đổi thay, sắc quẩn là không có tồn tại. Chắc cũng là nặng nề là việc là giới trường đối với những loại thân chúng ta ăn những vật thực bà tiết ra thủ chiếu bằng thủ tiểu những cái chất ngờm đó, thì đây là những điều mà Đức Phật này nói lên để cho thấy cái nguy hiểm của sắc quẩn, để có tâm thoát ly sắc quẩn. Cũng như vậy, người ta ăn mê dục, Đức Phật này nói bị ngọt của dục, bị ngọt của dục hay bị ngọt của sắc. Một thời nào đó con trẻ, nhưng mà rồi bằng con trẻ nó cũng không tồn tại lâu dài. Dù như thiên cũng bị hào qua trên đầu mờ, ý phục đóng mũi qua cái bảo điểm héo trong tâm buồn bực và trong người đổ mồ hôi nát, thì những vị chư thiên cũng sẽ chuẩn bị từ bỏ vào trời để đi phát sanh theo cái nghiệp của mình do cái hành động tạo tác của mình. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được do ước muốn là nhân trả ái sanh ở đời, tuy có những tham lam được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt do ước muốn làm nhân chiếm tờ người được tâm trong thời gian tương lai. Như vậy thì dù là cái bài kệ tám bốn thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này nói về cái nghiệp luân hồi, nhân quả luân hồi và cái phiền não luân hồi là căn bản. Vì có phiền não luân hồi nên cái hành động có sai lầm, vì thân hành có sai lầm, khẩu hành có sai lầm, ý hành có sai lầm, nên chúng sanh tạo những cái ác nghiệp, sanh vào cõi khổ. Chúng sanh có phúc hành, vì có phúc hành nên có đam mê trong vị ngọt nguy hiểm, cái vị ngọt của sắc, của dục và cái cảm thọ, nên chư thiên cũng đam mê trong những cái vị ngọt đó. Chỉ có Đức Phật mà biết được cái vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, thoát ly là thoát ly. Nên đối với các bậc chánh đẳng cũng giác, ngày thuyết tiên thuyết về cái niềm vui nỗi khổ trong cuộc đời này, có niềm vui nên người ta mới đam mê quá mức độ, có nỗi khổ nên người ta mới điên cùng và cuồng tâm loạn trí, tiên sinh tự vận. Những điều có được vui và có được buồn, có vui và có buồn trong cuộc đời này, những cái cảm thọ, những cái pháp hữu vi luôn biến đổi, không có tồn tại. Như vậy mà người ta ước muốn người ta tạo những thiện nghiệp là nhân, do cái ước muốn đó trả án sanh ra đời, nên họ được danh gia vọng tộc, họ được giàu sang, họ được con cái thành đạt. Nhưng mà những cái đó là những cái vị ngọt mà người ta khởi những cái tâm tham lam, người ta không muốn mất, muốn không muốn hoại, nên muốn lưu hành được như vậy. Và những cái ước muốn, ước vọng thành đạt đó, cái ước vọng thành đạt đó là nhân, là phúc hành, thì cho ra những cái tâm quả đi tục sinh hoạt và vui diệt giới. Nên đó, chúng ta hiểu được Phật ngày nói về cái sự luân hồi, ngày nói về những cái vị ngọt của các cái cảnh giới chư thiên tạm thiên, những cõi trời diệt giới, so với cõi nhân loại rất là mong manh. Cái vị ngọt của cõi nhân loại này rất là mong manh. Nhưng mà nếu người ta không được nghe pháp, làm vua chúa hay là làm ông tổng bà tổng, hay là làm một người cho được nhiều người, đó là một cái mãn nguyện của họ. Chúng tôi có một lần chúng tôi nghe cái câu cái cụ thể ngày xưa cổ được làm coi 10 người, nhưng mà thời gian sau đó thì cái công ty phá sản rồi mời cổ đi tới một chỗ khác, thì cổ tới lại trong 10 người mà có coi trước, bây giờ có một người tới trước cổ, người đó bây giờ làm coi lại 10 người mà trong đó có cổ, và cổ tự áo cổ không chịu làm, cổ không chịu làm dưới tiếng cái tay của người kia. Thì quý vị biết rằng chỉ có đứng ra một cái đội trưởng thôi, coi 10 người đó mà 10 người đó mà sao lại trong đó có một trong 10 người đó mà coi lại mình đó, mình cũng không chịu làm. Thì quý vị cũng thấy rằng những cái ước muốn của chúng ta đó, mà ước muốn mình được như vậy, nhưng mà cái đó nó không có tồn tại. Còn dù cái ước muốn đó nó không có tồn tại, vì chúng ta thấy trên đời này tất cả những cái gì cũng bất bền lắm, nó không có cái gì mà nó vững bền hết. Nhưng mà chúng ta cứ tính có 1000 năm nó vẫn vững bền như vậy. Thế là thực sự bất cứ cái chuyện gì cũng rất là mong manh. Từ một cái hãng máy bay mà từng 5-7 chiếc máy bay nó bị lạc như những cái máy bay Malaysia, cũng những cái hãng máy bay đó cũng phải tuyên bố giải thể hoặc phải bán cho những cái người khác. thì quý vị thấy những tức lượng lỡ ở chỗ nào cũng vậy, khi mà nó không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà chúng ta nhìn vào Đức Phật là nói rằng người ta đó, tài sản có thể bị lửa cháy, bị nước lũ, một trận động đất, một trận sóng thần thì cũng có thể tan quan hết những cái cơ nghiệp, dù là người đó già đến mức độ nào, một trận hỏa hoạn có thể thiêu đốt hết. Thì chúng ta thấy Đức Phật người nói về những cái điều này đó, nó có và luôn luôn là người đã không thể nào tỉnh khỏi. Chính vì ngày xưa là người đó có những cái tài sản ít hơn bằng những cái mảnh vườn mảnh rẫy, nhưng mà họ cũng sợ tầng này tầng kia, họ sợ hạn hán nên họ sợ tầng sông tầng sông tầng núi tầng biển, họ sợ bão thì họ sợ tầng núi để cản bão, họ tin tưởng những ngọn núi nó có thể ngăn được những cái tầng cuồng phong. Nên quý vị thấy là người đó từ cái sợ hãi này đến cái sợ hãi khác, nên họ tham sợ đủ thứ như vậy, nhưng mà không nghĩ được một điều Đức Phật nói là có cái thân này có bao nhiêu sự khổ. Vì có cái thân này đó, có thân này sinh ra đời đó thì có cái sự ăn uống, và có cái sự nuôi dưỡng, và có cái chuyện mà che chắn cái thân này, còn lại chuyện tiểu tiện có những sự thoải mái cho thân này, nên nó có bao nhiêu cái bệnh lụy khổ lụy trả theo sao từ cái thân này. Và nếu đã không có cái thân này thì không có tất cả những sự khổ. Như vậy đó, thì được Đức Phật này thuyết giảng làm nhân làm duyên cho trời người đó, tỉnh ngộ để đừng ước vọng trong tương lai. Vì ai có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có tin an, mà không có tin an thì có hy cầu mong cho được như thế này, mong được kia. Mà hãy có sư hy cầu thì có sứ có loa, có đời này, có đời sau, có nghĩa là có luân hồi hai đời. Mà cũng gì đó nhìn vào một đời nữa, mỗi kiếp mình nhìn vào nó thân này, nhưng mà kiếp sau nó có nữa thì nó cũng khổ y như vậy, còn nó khổ hơn nữa. Nên nhiều chú chỉ biết rằng một lần mình đi á, một đàn học được càng con cũng có nhiều điều mà từ mình đi mà mình thấy những cái nỗi khổ, khổ của thời tiết quá lạnh mình cũng không chịu nổi, khổ của thời tiết quá nóng mình cũng không chịu nổi, khổ gì đi rất xa, khổ gì không có nước mà xài, thì chúng ta thấy những cái nỗi khổ mà Đức Phật nói con người của mình cần phải có nước để uống, rồi có tiện tiện cần đó ăn đồ ăn để ăn, rồi phải đại tiện, cái thân của mình nuôi dưỡng bằng rất là nhiều di thế như vậy, nhưng mà mình vẫn đam mê, mình vẫn bị ngọt của cái sắc này cột lõi mình, tâm tư của mình vào đó. Nên Đức Phật ngày thuyết lên những cái pháp để cho chúng ta thấy những cái ước vọng đó, người ta muốn thành đạt, nhưng do những ước vọng nó làm nhân khiến cho là người cái được tâm, trong thời gian tương lai cũng như nàng dòng cô làm những thiện nghiệp để tâm được ở trời. Nhưng mà rồi Đức Phật lại thuyết giảng chánh pháp, có đầu có đoạn đầu toàn ngã đoạn giữa đoạn toàn ngã đoạn cuối toàn ngã. Đức Phật này tuyên thuyết để tránh dứt khổ, nên ngài nói về niết bàn là cái sự diệt khổ, niết bàn diệt sắc thọ tưởng hành thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức là khổ đế, niết bàn không có sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà những cái pháp mà Đức Phật đã thuyết lên đối với chúng ta là một cái sự kinh hoàng. Tại những gì biết những vị phạm thiên nghe Đức Phật này thuyết về vô thường khổ vô ngã, họ còn thì tâm lăn tóc dựng ngược mình mở về chúng ta. Thì chúng ta nghe nói mình có thân này, bây giờ không có thân này, có những cảm thọ, bây giờ không có những cảm thọ, chúng ta rất là kinh sợ. Dù chúng ta được nghe pháp của Đức Phật, chúng ta cũng nghĩ mình sẽ có cái gì đó trong tương lai. Nên những vị trí kia mà khi mà nghe Đức Phật có thích vô ngã, những vị trí kia nó bức tóc, khóc, than, dơ tay, họ cũng khổ, bị gì rất là kinh khủng. Thì sự thật là như vậy, Đức Phật là thuyết về các cảnh giới, mà nói về những bị ngọt trong cuộc đời, trong tam giới này, những cái bị ngọt trong dục, trong sắc, những bị ngọt trong tạm thọ. Cho những vị trí kia, bạn kia, những người đam mê đó, nên tỉnh ngộ. Nhưng mà khi mà họ tỉnh ngộ đó, là họ phải chấp nhận những gì Đức Phật là tuyên bố khổ và bị khổ. Khổ của ngũ uẩn này, họ phải thấy cái thân này là khổ, dù cái thân này được sanh ra bất cứ cái kiếp nào, dù là một người ông sinh ăn mày cũng đại tiện tiểu tiện, dù là vua chúa cũng đại tiện tiểu tiện, dù là một đế thích cũng hà quan trong đầu mờ, dù là một dân của chư thiên đánh đàn cũng hà quan trong đầu mờ, cũng bị chết khi cục đóng bụi mà qua cái bảo điện hé là cũng mệnh chứ. Chính những điều Đức Phật thuyết giảng cho đồng đẳng pháp giới, chúng sanh nào tha sanh thì cũng đều thấy, chỉ sanh thì già thì bệnh và thì chết, chúng sanh nào quá sanh thì cũng thấy được những hiện tượng của biến ngoại, những vị phạm tiên di tiên cũng không ngoài lực lượng của vô thường. Đức Phật là tiên tiết lên về cái vô thường của các cái pháp hữu vi, pháp quẩn thọ quẩn tưởng quẩn thành quẩn thức quẩn vô thường, thì có vô thường nên có khổ, vì nó thay đổi không phải là của ta, nên nó thay đổi nó mang lại cái sự bất chấp nên gọi là khổ. Thì đã là khổ thì không phải là của ta hay là ta, nó chỉ là những cái nhóm được tích tập lại do có phiền não ái cũ và vô minh gọi là phiền não luân hồi. Vì có phiền não luân hồi mới có hành động từ thân hành, như là tập tâm động tác tạo ra gọi là thân hành thiện nghiệp. Khẩu hành nói ở ái tâm thật nó chi về nó nhảm nhí giữa ít gọi là khẩu hành thiện. Ý hành có tham sân và tà kiến, rồi cũng có vô tham vô sân và chánh kiến. Nhưng mà là phúc hành thì cho vào cõi vui, khi phúc hành cho vào cõi khổ. Chúng sanh nó sanh trong cõi khổ, cõi vui cũng giống như người đánh một đánh vàng 100 kg, nhưng mà người đánh đánh đá 100 kg. Thì cái sự nặng nề đau khổ của hai người gánh sức nặng đè lên trên cái đôi vai giống như nhau thôi, dù 100 kg vàng hay 100 kg đá. Nhưng mà dầu gì chúng ta cũng vẫn muốn gánh 100 kg vàng hơn là 100 kg đá. Nhưng mà với cái nhìn của Bậc Thánh Đức Phật thì Ngài thấy cái sự khổ đau của 100 gánh vàng, 100 gánh đá cũng giống nhau, gánh lên vai cái sự khổ đường dài cũng giống nhau thôi. Thì não luân hồi luôn luôn lúc nào nó cũng luân hồi thôi, nghiệp luân hồi luôn luôn nặng lôi kéo, quả luân hồi lúc nào cũng bất an hết. Nhưng mà chúng ta vẫn đam mê, thì chính vì đam mê lâu dài như vậy đó nên chúng ta cũng rất là khó để thành tu là hoàn đạo quả, đừng mở tu đà hàm a la hàm a la hàm đạo quả. Vì mà chúng ta chưa đạt đạo quả tu là hoàn như vậy thì cái sự khổ chúng ta còn nhiều lắm, chắc chúng cũng khổ thân, còn giống như cá mà trong sông hàng mà tôi ra biển cả vậy, cái số lượng cá từ mỗi chiếc tâm chúng ta nhiều như vậy đó. Chính vì điều này Đức Phật Ngài thuyết giảng để cho chúng ta thấy cái nhiều khi chúng ta ở trời đất rồi mong ra trời Tây, chắc trời Tây có rất là nhiều hạnh phúc, nhưng mà trời Tây thì cũng không có hạnh phúc đâu. Có rất là nhiều cái nghiệp ngã, thời tiết cũng nghiệp ngã. Ở thời tiết nghiệp ngã thì biết bao nhiêu cái chi tiết cho thời tiết, lạnh thì đọt nào là áo, đồ mặc, nào là máy sưởi, lạnh thì hủy hoại của sự lạnh. Nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta đi qua những vùng lạnh thì thấy nó rải muối xuống cát, rải muối xuống dưới tuyết, rải muối xuống đường, xe nó rất là mau hư, cái tường xe, cái khung xe rất là mau hư, bị kẹt ăn tơi tả nó thôi. Để mình nhìn vào cái thời tiết thôi nó cũng đã tiêu hoại rất là nhiều, mà trong Phật giáo gọi là lửa nóng và lửa lạnh, nóng nó cũng làm cho cây cối chết đi, mà lạnh nó làm cho vật dụng cũng tiêu tàn. Chúng ta là người sống, chúng ta không biết được, Đức Phật Ngài biết được và Ngài nói chúng ta lửa nào có trạng thái nóng và lạnh, nó cũng là một trạng thái thiêu đốt, thì lạnh nó cũng thiêu đốt con người và nóng nó cũng thiêu đốt con người. Nhưng mà chúng ta lại không biết được những điều mà Đức Phật Ngài nói, nên chúng ta cứ mong mỏi rồi chúng ta thấy đây là tả ở, đây là tả hỷ, đây là hấp dẫn để làm ơn đi. Thật sự trong người chúng ta chỉ khi nào chúng ta suy nghĩ Phật pháp chúng ta mới bình tĩnh thôi. Khi chúng ta cấm một chỗ nào không có tuyết thì chúng ta mong có tuyết. Tuyết là một cái gì đó rất là đẹp trong đầu óc chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đến rồi, chúng ta cũng thấy rất là nhiều khổ lụy. Rất là khổ lụy. Thành ra con người chúng ta sống ở đây nó cũng khổ lụy quá. Với cái thân chúng ta nó rất là khổ lụy. Nếu mà chúng ta đứng yên thì chúng ta thấy lạnh. Nhưng mà chúng ta chạy một hồi thì chúng ta thấy nóng. Nên cái thân chúng ta cũng bất ổn như vậy đó. Nếu mà trời lạnh mà đứng một hồi thì lạnh lắm. Nhưng mà trời lạnh mình chạy một hồi cũng vẫn nóng như thường. Nên con người chúng ta là một cái thành phần mà Đức Phật tuyên bố nhiều khổ. Nhưng mà những người đã ước muốn được cái thân này, ước muốn được cái chiếc thuốc, chiếc này chiếc thuốc, ước muốn những cái điều đó nó luôn cuốn lôi chúng ta đó. Thì khi nào nghe Đức Phật một trình bày rồi mới có tâm, mới có tuệ để khi nói về là giải thích Phật. Nhưng mà đời con người chúng ta cũng bị cuốn vào cái dòng xoáy của sự khổ trong cái gì. Mình muốn ngồi tu lắm nhưng mà vì bụng phải đói, nước, cổ phải khát. Áo mình mẩy nó lạnh, mình mẩy nó phải dơ bẩn, phải cần phải vệ sinh. Cái giờ cần phải chín cơm ăn, cái giờ phải cần phải nước uống, cái giờ phải cần đi ngủ. Dù là chúng ta biết Phật pháp nhưng mà chúng ta bị chi phối về cái khổ đế rất nhiều. Nên Đức Phật Ngài nói chúng ta cái thân mình là ngũ uẩn này là khổ đấy. Khổ thì có mắt, có thấy cảm xúc, có tai nghe cảm thân, có mũi để ngửi cảm trí, có miệng để nhấm cảm vị, có thân xúc chạm cảm xúc. Vì cái sự thật của khổ đó, nó là như vậy. Nhưng mà có mấy khi chúng ta là suy tư được lời dạy này. Từ khi nào chúng ta nghe mà chúng ta đưa tâm quán xét như là lời Đức Phật vừa nói, chúng ta thấy được cái khổ của ngũ uẩn rồi. Mắt sẽ thấy, tai sẽ nghe, mũi sẽ ngửi, miệng sẽ nếm, thân sẽ xúc chạm. Không thể nào, không có thể ngăn chặn lại được. Nên Đức Phật này dùng cái từ nhãn quyền, nhĩ quyền, chỉ quyền, thiệt quyền, thân quyền, tổ quyền, lạc quyền, tu quyền, nhĩ quyền, cả quyền. Nó có một cái sức mạnh chi phối chúng ta, nên nó được gọi là quyền. Mà trong đó khổ là tu hỷ cả, thì là những cái sức mạnh chi phối con người chúng ta. Vì như vậy đó, nên đó, cái kết tấn con người đó, nó cũng rất là khổ. Nếu mà mình chịu chi tư đúng cái lời dạy của Đức Phật, nên nhiều khi chúng ta không chi tư, chúng ta thấy Đức Phật này nói về con người chúng ta. Nên một cái thành phố có ba cái hiểm họa, một là nước lửa, ba là ly giác. Nên nhiều khi quý vị thấy sống bất luận chỗ nào, để đông người được thì sẽ có ly giác lẫn nhau. Nên trong bài kinh Đại Phổ Quẩn thì Đức Phật còn nói, thân ngoài tất cả mọi người, dù là những tôn giáo họ cũng đánh đấu lẫn nhau, những ta môn và là môn họ cũng vẫn đánh đấu lẫn nhau. Nếu mà họ chi tư là dạy Đức Phật thì họ cũng tranh đấu lẫn nhau, cũng khẩu chiến, khẩu chiến lẫn nhau, họ cũng dùng binh khí miệng lưỡi, binh khí vũ khí để chống đối, chống đối lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Bởi vì người làm mướn làm thuê thì quấn động, người làm mướn làm thuê ông chủ thì quấn động với ông chủ này, quấn động với ông chủ kia, doanh nghiệp này quấn động doanh nghiệp kia, để rồi để doanh nghiệp đó để mình tồn tại, để mình phát triển. Và để chúng ta thấy cuộc đời là như vậy á, nên Đức Phật nói chỗ nào có đông người đó, có ba cái điện quả, nước lửa và đi gián. Ví dụ quý vị nghe về một cái thành phố mà cả dòng sông cũng phải cạn vì phục vụ cho cái thành phố đó, cái bang đó. Nói đến những điều đó cho chúng ta những bài học rất là nhiều, cũng như là dòng tôn giáo và dòng các cái giá mà dành dòng nước với nhau, mà vũ khí chuẩn bị, cung tên chuẩn bị, dao máy chuẩn bị để giết hại lẫn nhau để được cái dòng nước do cái mùa hạn. Thì quý vị cũng thấy như vậy, hiện giờ có một số chỗ nó hạn đó, dòng sông cũng không cạn, nước phải tiết kiệm. Nhưng mà nếu hạn tiếp tục nữa thì sông không có thì nước sẽ chuyển chuyển từ chỗ hạn tới. Nên con người chúng ta cũng đã thấy, dù là chúng ta có những cái phương tiện, những cơ khí hiện đại, nhưng mà cái hiện đại nó chỉ là giới hạn phục vụ thôi. Cái hiện đại đó, cái đồng hiện đại phục vụ được 10 triệu người, nhưng mà nếu 100 triệu người thì cái hiện đại nó không đủ để phục vụ. Đối với các nước ấy, mà người ta gặp cái hiểm họa thì phục vụ được 100 người. Đối với một nước nào 10.000 người đó là hiện đại. Nhưng mà 10.000 người đó, nếu mà có 1 triệu người thì phải có một cái phương tiện nào đó để phục vụ được 1 triệu người gọi là hiện đại. Nhưng mà 100 triệu người thì lại không. Và chúng ta thấy là người rất là đông, ở đâu cũng rất là đông cái gì. Trên vũ trụ này rất là đông loài người, trong những loài thú, vật này kia nọ. Và chúng ta tranh giành lẫn nhau, giết phá lẫn nhau, lên những cái chuyện xảy ra trong thế gian này, chúng ta suy gẫm đó, cho chúng ta một cái bài học để chúng ta thấy được lời dạy của Đức Phật. Chỉ khi mà chúng ta thấy được lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta mới làm cho cái nhân phiền não giảm bớt, đó là ái thủ và vô minh nó giảm bớt. Và cái hành động chúng ta đó, nó sẽ giảm bớt những hành động không có đưa đến cái mục đích giác ngộ giải thoát. Chúng ta sẽ giảm bớt những hành động đưa đến sự luân hồi, đưa đến sự tái sanh lâu dài. Chúng ta sẽ thấy được sự khổ khi mà tất cả những gì cạn kiệt, chúng ta sanh trở lại, chúng ta rất là khổ lụy. Bởi vì cái suy nghĩ rằng đất đai nó càng tộc là người đông lên lành, và chính những cái điều đó nó là mà chúng ta suy nghĩ sẽ là một cái điều mình làm chúng ta kinh sợ. Vì ngày nào đó người ta nói rằng đất rộng người thưa thì chỗ đó ai cũng muốn tới hết, nhưng mà đất hẹp người đông thì ai cũng sợ hết. Tới đó tìm việc làm rồi có rất là nhiều những chuyện trộm cướp cút của giết người, biết bao nhiêu cái chuyện khổ vì người ta đói khát, vì người ta thiếu thốn, vì những bức bách người ta phải làm những chuyện đó. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta thấy kiếp người rất là khổ lụy. Nên trong cái bài học hôm nay đó, và sẽ siêu giảng hai đoạn, hay là mấy đoạn chúng ta không biết, bây giờ chúng ta đoạn hai đoạn, đoạn 865 và 864, thì trong hai cái đoạn này đó, thì nhìn vào cái gì đặt vào đó, thì nói đến đó là những cái gì não. Do ước muốn là nhân, mà ước muốn đó là gì? À, ước muốn là cái tâm chúng ta đó tập tham, tham vào dục cũ, tập cũ của tập cũ. Dục cũ là tâm vào cái dục mà hưởng những thú vui gì đó, từ mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nhiếm thân tiếp chạm. Dục cũ, tập cũ là ước muốn về nghĩa thiền định, những cái năng lực thiền định mang lại những ý tấm luân hồi lâu dài. À, những dục cũ, tập cũ là vô tập cũ là những cõi vô tập. À, thì những cái thanh hữu đó thì là những thanh hữu mà hãy chúng ta có tâm á, thì chúng ta có thọ tưởng, mà chúng ta có thọ tưởng là chúng ta có hành quẩn. Bởi vì biết rằng thọ là một quẩn, tưởng là một quẩn, mà khi mà chúng ta còn lại những cái tâm sở khác thuộc cái hành quẩn, mà chúng ta biết tâm mà tâm sở đồng thanh đồng diệt, đồng như một căn, đồng biến một cảnh, nên khi chúng ta có thọ tưởng đồng nghĩa chúng ta có hành quẩn, có thức quẩn. Như vậy thì không thể tách rời ra những cái danh pháp ngũ uy này, không thể tách rời ra được. À, nếu một người có quẩn, thất quẩn thì có thất sắc tâm như là người vô tử không có tâm. Nhưng mà người có tánh quẩn như là gọi vô sắc thì không có sắc quẩn. Nhưng mà gọi ngũ quẩn là có sắc có dục, có sắc có danh quẩn là tạo có sắc quẩn. Như vậy là gọi người là gọi chi tiên dục giới, những gì phẩm tiên dục giới. Như vậy những điều mà Đức Phật này thuyết giảng đó, nếu mà chúng ta nghe một bài pháp mà chúng ta cứ suy tư bài pháp đó rồi, khi tên đại pháp đó hoài cũng là phương pháp tu tập. Nhưng mà chúng ta rất là khó để mà nghe một bài pháp, chúng ta khi tên đại pháp đó hoài. Nên vì vậy chúng ta nghe đến 10, hơn 10 năm rồi trong cái bức thảo tâm má này. Từ những hoa thân khác mà chúng ta đã nghe đến 10 năm rồi. Nhưng mà 10 năm đó, mà chúng ta trình bày cái bài pháp nào đó, nó cũng có ý nghĩa khổ và diệt khổ thôi. À, chứ không có ngoài khổ và diệt khổ. Nếu mà chúng ta nghe một bài pháp mà chúng ta cứ suy tư hoài đó, chúng ta cũng phải giác ngộ được. Như vậy chúng ta biết rằng một cái biện pháp được duy trì đến là một cái sự cố gắng luôn cả trong bậc pháp này cũng vậy, hay là các tâm khác cũng như vậy. Thì chúng ta thấy một thời gian thì chúng ta cũng nghĩ rằng dù là cái tâm bậc pháp này cũng là pháp vũ huy, nó cũng có điều kiện để phát thành. Nếu có giảng sư, không có giảng sư thì cái tâm này nó cũng sẽ không có hình thành được. Và nếu có giảng sư mà không có người nghe thì nó cũng không hình thành. Có một lúc nào đó chúng ta suy nghĩ rằng cái điều kiện khó thoát này để tạo chúng ta gần gũi để nghe pháp, nhưng mà lúc nào đó nó cũng không còn cái điều kiện để chúng ta không nghe được nữa. À, và chúng ta nghe những lời pháp, chúng ta có thể làm sao những lời pháp đó không quên được tâm chúng ta, đó là điều rất là cần thiết. Thì trước khi mà chúng ta suy tư Phật pháp đó, thì chúng ta mới tạo được những cái trí để vượt thoát luân hồi, đó là những cái phước duyên để vượt thoát luân hồi. Còn không đó, thì chúng ta cứ quanh quẩn trong sự khổ, như là cái bài học hôm nay chúng ta thấy thôi. Bây giờ chúng ta thấy có lẽ là chắc cũng gần tới giờ rồi, nếu mà xin chấm dứt buổi giảng tiếp theo là cái tuần đầu tiên chính dân có phần cũng quá không biết đến chi tâm ăn chi tâm cũng quá những gì ngồi tiếp tục có những gì tiên. Bây giờ để chúng ta xin giải quyết lại cho ba người này.
Sa thú lành thai, chúng con xin kính lãnh lễ tri ân Phật tổ Pháp Đăng đã từ bi giảng bài học ngày hôm nay rất là dài, mà sư cũng rất là mệt. Dạ, sa thú con đã thấy sư đại sinh rồi. Dạ, con thấy trường tọa giác đẳng cũng không có ở trong đạo tràng. Dạ, con xin phép mà quý ngài Lộc Quỳnh xin phép đạo tràng. Dạ, Lộc Quỳnh xin sám hối. À, sau khi cúng pháp cũng vừa đúng giờ rồi, ngày chỉ có một chút xíu thôi. Sa thú, dạ có bản tin không ạ? Dạ nãy giờ Lộc Quỳnh không có mở, tại vì hôm nay Lộc Quỳnh điềm khuyết cho cô Tâm Như nên cũng không có mở bản kinh này, giờ cũng hết giờ rồi. Cảm ơn ơi. Dạ. 9 giờ 30 phút là 10 giờ 30 phút ở Việt Nam rồi. Dạ. Sa thú lành thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng con đinh. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo hòa giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng may lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lòng giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn thầy Ngọc.
Yeah.